Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin được đại diện cho sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng cùng với tất cả chư tăng ni quán thêm thiền viện chào mừng tất cả quý Phật tử từ các nơi vân tập về đạo tràng quán thăm thiền viện để cùng chư tăng ni cùng nhau cầu nguyện dâng cái lời tri ân chúc tụng của mình đến đấng đã sanh ra cái giáo pháp và giúp cho chúng ta được cái sự giác ngộ ngày hôm nay. Hôm nay thì thầy cũng xin được lặp lại tiểu sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dầu nhiều năm qua quý vị cũng đã đi chùa và quý vị cũng đã từng nghe các chư tăng, các ngài đã giảng thuyết về cái tiểu sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà quý vị chính, có ai biết được tiểu sử về cái kiếp trước của Đức Phật không? Chắc quý vị không gì nào biết ha. Chỉ biết cái tiểu sử sau này chứ không biết tiểu sử lúc trước. Thì hôm nay thầy sẽ đi ngược cái dòng lịch sử, đi về hai kiếp trước của Đức Phật để cho quý vị biết Đức Phật từ đâu ngày đến thế gian này, phải không? Chứ bây giờ hồi đó giờ các chư tăng đều giảng cái kiếp hiện tại không à, chứ chưa bao giờ giảng cái kiếp trước của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thầy nói về cái kiếp trước của Đức Phật. Trong cái thời Trang Nghiêm Kiếp thì cái thời đó có một vị quốc vương tên là Đăng Chiếu, và vị quốc vương đó có một vị vương tử đó là thái tử Phổ Quang. Thì ngài Phổ Quang này có một cái đặc tính rất là kỳ lạ. Khi mà ngài ra đời, ngài không có thích cái chuyện mà của thế sự, ngài cũng không thích được vua cha mà truyền ngôi lại, mà ngài chỉ có cái ý thức là tìm những nơi nhất dễ để mà ngài ngồi suy tư tìm ra cái lý của lẽ đạo. Một hôm thái tử Phổ Quang xin phép vua cha để đi lần về cái núi Di Mã Lạp Sơn, mà bây giờ ngài nghe có những cái bậc thánh tăng, những cái bậc hiền triết đang ở trong cái động Di Mã Lạp Sơn. Trên đường mà ngài đi thì ngài đi qua một cái khu rừng, nơi đó có 500 cái người ngoại đạo đang ngồi tu. Thì thái tử Phổ Quang ngài cũng là về cái kiến thức rất là rộng rãi. Khi mà ngài vào trong đó thì năm trăm vị ngoại đạo này mới đối với ngài, nói rằng chúng tôi có những câu hỏi về đạo lý rất là hay, nếu mà tôi thắng ngài thì ngài nói với cha của ngài, phụ vương của ngài cho tôi nguyên một cái mảnh rừng này để chúng tôi tu học. Nhưng mà ngược lại, nếu mà ngài thắng chúng tôi thì mỗi người của chúng tôi sẽ trả cho ngài một đồng tiền vàng. Như vậy thì 500 người 500 đồng tiền vàng. Bây giờ thì ngài dùng cái sức biện tài vô ngại của mình, ngài thắng 500 cái ngoại đạo đó và được 500 ngoại đạo đó tặng cho ngài tiền thưởng là 500 đồng tiền vàng. Thái tử Phổ Quang ngài cầm 500 đồng tiền vàng thì ngài nghĩ rằng tiền này rất là lớn, mà đây là do cái công sức của những người mặc dầu họ ngoại đạo nhưng mà tâm họ cũng thiên lành. Do đó thái tử Phổ Quang có ý định đem 500 đồng tiền vàng này để mà dâng cúng lên cho Đức Phật, bây giờ là Phật Diên Đăng cũng đang ở cách đó không bao xa. Thì trên đường thái tử Phổ Quang ngài đi đến chỗ mà đạo tràng của Đức Phật Diên Đăng thì ngài gặp một cái cô gái rất là trẻ đẹp. Cô gái này cầm 7 cái đó hoa sen, một cái màu xanh. Thì ngài nói rằng bây giờ mình cúng tiền đến Đức Phật mà ngài là một cái người đã ly dục rồi thì ngài đâu có cần dùng tiền để làm cái gì, do đó mình cúng hoa cho ngài thì nó có tốt hơn. Do đó ngài mới đi chặn cô gái lại. Ngài mới hỏi này, này cô nương, những cái bông sen rực rỡ này, có thể cô nhường lại cho tôi một vài bông được hay không? Và tôi sẽ trả cho cô tất cả là 500 đồng tiền vàng. Thì quý vị biết rằng nếu mà thời xưa mà thấy 500 đồng tiền vàng rất là quý, nhưng mà cô gái này rất là đặc biệt. Cô gái này thì không thích tiền. Cô gái này mới trả lời rằng: này ngài, tôi nhìn ngài tôi cảm thấy lòng tôi chiều mở, lòng tôi cảm thấy thương ngài, do đó những cái bông hoa sen này tôi không bán cho ngài. Nhưng mà nếu mà ngài chịu ước nguyện rằng từ đây về sau, trên con đường mà ngài trở về thế gian này, ngài phải lập gia đình với con. À, đây là có hơn cái 500 đồng tiền vàng ha, 500 đồng tiền vàng bỏ ra cái là hết rồi. Còn này là một sự ước nguyện đời đời, thành ra nó dài quá. À, mà đây là tiền thân của công chúa Yayurveda nha, quý vị nghe rồi quý vị biết. Thì Thái tử Phổ Quang ngài đồng ý, ngài nói thôi vậy thì tôi, bởi vì lòng tôi muốn cúng những bông hoa này cho Đức Thế Tôn, cho đó tôi xin được ước nguyện những lời mà cô vừa mới vừa nói ra. Thì cô gái mới đưa cho Thái tử 500 cái bông hoa sen xanh. Cả hai đều tiến về đạo tràng của Đức Phật Như Lai. Thì tại nơi đây quá nhiều người đang chen chúc, thành ra Thái tử ngài cũng không đến gần Đức Phật Như Lai được. Ngài mới tung năm cái cành hoa lên, ngài nói rằng con xin được cúng dường Đức Thích Ca, Đức Bổn Sư Như Lai Phật. Thì năm cành hoa sen nó biến thành năm cái đài hoa rất là rực rỡ, nó nằm trộn trong Như Lai Phật. Đó là lòng thành, thành ra nó hiện những cái điều mà tốt như vậy. Thì cô gái mới nói rằng tôi cũng chen chúc không được, thôi ngài cũng giúp tôi cúng dường đến Đức Phật hai đó hoa. Thì cô gái đưa cho Thái tử Phổ Quang hai đó hoa, thì Thái tử cũng tung lên trên hư không. Thì hai cái đó hoa sen này nó biến thành hai đài hoa rất là tốt đẹp, nằm ở hai bên cạnh của Đức Diên Đăng. Bây giờ thì Đức Diên Đăng mới gọi đại chúng: này tất cả đại chúng, quý vị thấy hai người đang đứng phía xa kia cúng dường cho Đức Như Lai hay không? Thì đại chúng nói rằng chúng tôi thấy. Thì Đức Phật Như Lai bảo tất cả đại chúng nhường quan quanh để hai người đến gần Đức Như Lai. Thì khi mà Thái tử Phổ Quang đến gần Đức Như Lai và cô gái cũng đến để quỳ đảnh lễ Đức Như Lai, thì Đức Phật Như Lai mới nói rằng hai con đã có nhiều cái phước duyên để hôm nay sanh ra nhận thời Đức Phật và được cúng dường Phật. Và ngoài ra hai con còn có một cái tình duyên rất là thấm thiết, và từ đây về sau các con sẽ thường thường khi mà tái sanh lại trong cõi đời này thường thường làm vợ làm chồng. Và bây giờ thì Thái tử Phổ Quang ngài nói rằng Phật ra đời rất là khó, vì vậy mà ngài xin Đức Phật Như Đăng để mà được xuất gia đầu Phật. Đức Phật Như Đăng đã truyền giới tỳ kheo và cho ngài thọ luôn cái Bồ Tát, thành ra gọi là Bồ Tát Tỳ Kheo Giới, đặt tên cho ngài là Thiện Huệ. Bây giờ ngài có pháp danh là Bồ Tát Thiện Huệ. Thì sau cái kiếp sống đó thì ngài trải qua một thời gian rất là dài trên con đường tái sinh. Trong sách thì nói lúc thì ngài sanh lên cõi chư thiên, cõi thiên cung, lúc thì ngài sanh lại thế gian. Thì công chúa Gia Du cũng vậy, nhưng mà kiếp nào hai người cũng có cái duyên làm vợ làm chồng. Cho đến thời hiền kiếp thứ 9, bây giờ thì Đức Phật Ca Diếp ra đời, thì Thiện Huệ Bồ Tát ngài cũng trong cái đường luân hồi, ngài cũng sanh lại nhằm cái lúc mà Đức Phật Ca Diếp ra đời. Bây giờ ngài cũng là con của một vị vua gọi là Thái tử Hộ Minh. Thì Hộ Minh Thái tử này có một cái điểm rất đặc biệt. Từ lúc mà mới sanh ra, ngài lập cái chí hướng là bố thí. Bố thí từ cái người bần hàn nhất cho đến những người nào nghèo khổ nhất, ngài lập cái hạnh bố thí lập đầu. Và bây giờ thì ngài Hộ Minh ngài cũng tìm đến đạo tràng của Đức Phật Ca Diếp để xin được xuất gia. thì Đức Phật Ca Diếp ngài đồng ý nhận Thái tử Hộ Minh xuất gia làm vị tỳ kheo, và ngài Hộ Minh tu ở trong cái đạo tràng của Phật Ca Diếp cho đến ngày mà Hộ Minh Bồ Tát lâm chung, thì ngài sanh về cái cõi trời thứ tư là Đâu Xuất Đà Thiên. Cũng như bây giờ quý vị thấy ngài Di Lặc Bồ Tát cũng đang ở trên Đâu Xuất Đà Thiên. Bởi vì tất cả những vị Bồ Tát mà còn một kiếp nữa xuống trần gian thành Phật, các ngài đều phải ngự ở trên cung trời Đạo Lợi Thiên Cung. Và trên cung trời Đạo Lợi Thiên Cung gọi những cái vị mà còn một kiếp nữa để mà thành Phật gọi là Bổn Sứ Bồ Tát. Có là một vị Bồ Tát sẽ thành Phật tương lai, gọi là Bổn Sứ Bồ Tát, chứ không phải gọi là Bồ Tát. Thì ngài Hộ Minh Bồ Tát, ngài về cái cung trời Đạo Lợi Thiên Cung, về cái cung trời Đâu Xuất Đà Thiên, ngài ở đó. Quý vị có nghe thầy nói các cõi trời chưa? Chưa. Hôm nay thầy kể luôn các cõi trời cho quý vị nghe. Cái thế gian của mình đó, nó được nằm ở trên một cái quả núi gọi là núi Tu Di Dương. Mà quả núi Tu Di Dương á, ở phần dưới là những cái chúng sinh thấp, chẳng hạn như là những cái phần mà những loài nhà quỷ nè, những cái địa ngục nè, rồi những cái loài mà súc sinh, rồi ở phía trên á, phần trên á, là coi như loài người. Ngang cái quả núi, giữa quả núi Tu Di ra là loài người mình đã ở đó là bây giờ đó. Mà loài người mình không phải là một cái loài người ở đây không, mà trên cái núi Tu Di nó bọc theo núi Tu Di đó, nó tất cả là bốn cái thế giới. Cái thế giới mình gọi là cõi ta bà. Quý vị nào học trong kinh sách nghe nói cõi ta bà đó, của mình á, cõi ta bà mà nằm về phía nam, thành ra gọi là Nam Thiện Bộ Châu là cõi ta bà. Rồi ở phía bắc á, thì nó có một cái thế giới giống như mình vậy đó, nó gọi là Bắc Cu Lô Châu. Rồi ở phía tây á, nó cũng có một thế giới như mình đó, gọi là Tây Gu Quá Châu. Và phía đông á, nó cũng có một thế giới như mình đó, gọi là Đông Thắng Thần Châu. Đó, quý vị cái nào có đọc cái sự tích Đại Thiên Đại Thánh đó, thì Đại Thiên Đại Thánh sanh ra ở Đông Thắng Thần Châu chứ không phải là Nam Thiện Bộ Châu. Quý vị nhớ như vậy. Và cái bốn cái châu này họ không có gặp với nhau được. Và tại vì giống như là một cái quả núi mà họ ở trong vách vậy đó, thành ra cái vách này thì chỉ biết vách này thôi chứ không biết vách kia. Thành ra bốn châu này họ không thấy nhau. Ai gì đó không? Ở trên cái cõi người đó, ở trên cái bốn châu này, trên cõi người là trời Tứ Thiên Dương. Nghe thầy nói trời Tứ Thiên Dương. Cái loài người của mình á, mà cái tuổi thọ nó cao lắm là 100 tuổi. Có những người nào mà họ vượt qua 100 tuổi đó là chuyện như là ít thì hữu hiếm có ha, nhưng mà thường thường là 100 tuổi. Nhưng mà cõi trời Tứ Thiên Dương á, thì cái tuổi thọ của bốn thiên dương đối với những người sống trên cõi trời đó là 500 tuổi nha. Nhưng mà 500 tuổi phải tính theo thời gian mình nè nha, nửa ngày nửa đêm á, là 1 năm thời gian 500 tuổi. Rồi ở trên cái cõi trời Tứ Thiên Dương đó, ở trên cái đỉnh núi của Tu Di đó, là cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Mà cõi trời Đao Lợi Thiên Cung á, thì là nó, cái tuổi thọ nó là 1000 tuổi. Một ông Thiên Dương ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung là 1000 tuổi. Nhưng mà một ngày một đêm á, ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung á, là bằng 100 năm thế gian. Nghe sợ quá ha. Một ngày đem trận 100 năm thế gian ha. Rồi ở trên cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung á, là cõi trời Dạ Ma. Trên cõi trời Dạ Ma đó là những cái chúng thiên dương ở đó họ sống, nghĩa là 1000 năm, hoặc 1000 năm trở lên thì phải rút bồ, có nghĩa là 2000 năm. Những gì đó sống 2000 năm. Nhưng mà ngược lại, một ngày một đêm ở trên cõi trời đó là 200 năm ở thế gian. Nha, cái sợ ha. Cái gì sống đây cũng nhỏ quá. Đời sống của mình nó rất là dài. Nhưng mà giống như là con gì, quý vị dòm thấy con ruồi đời sống có 7 ngày đó, thì mấy ông thiên dương dòm mình giống như con ruồi đời sống ngắn quá, thấy không? Con ruồi đời sống có 7 ngày trong lúc mình 100 năm, quý vị thấy chưa? Thành ra mấy thiên dương sống hoài à, còn mình chết hết đó. Ở trên cõi trời Dạ Ma là cõi trời mà thầy vừa nói Bồ Tát Hộ Minh sanh vào, là cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, thấy không? Cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên này thì tất cả những cái vị thiên dương, những vị Bồ Tát ở đó họ sống tới 4000 năm. Nhưng mà ngược lại, một ngày một đêm ở trên Đô Sức Đà Thiên bằng 400 năm ở thế gian. Nghe sợ quá ha. Bây giờ thấy không? Thành ra cái tuổi thọ của họ quá dài. Như vậy mà bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài mới vừa đi lên trên cái cung Đổ Sức Đà Thiên vào cách đây mới 2,000+ năm mà bây giờ chúng sinh họ nói sao? Bây giờ chúng sinh họ nói rằng bây giờ hội Long Hoa sắp ra đời, quý vị thấy có tin không? Cái tuổi thọ Di Lặc Bồ Tát tới 4,000 năm mới đỡ, mà bây giờ chúng sinh nói Đức Phật Di Lặc sắp ra đời. Đây là sự dối gạt lớn. Không có hội Long Hoa nào mà như vậy được hết á. Bây giờ những cái người mà họ làm những cái hội Long Hoa là họ chưa có biết cái cảnh giới của cõi trời. Đau Lợi Thiên Cung, Đức Di Lặc Bồ Tát sống 4,000 năm mà một ngày một đêm mới trở là 400 năm ở thế gian. Quý vị chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần chưa biết nữa, ổng xuống đây chưa nữa. Trong cái kinh mà Di Lặc mà sẽ hạ sanh xuống thế gian này còn 60 triệu năm nữa, tính ra 60 triệu năm nữa, tức như là ngài Di Lặc Bồ Tát ngài sẽ từ ở trên cung Đông Xuất Đà Thiên ngài xuống thế gian này, lúc loài người tăng lên cái kiếp rất là cao là 84,000 tuổi, còn người sống 84,000 tuổi, rồi là người từ từ giảm xuống còn 80,000 tuổi, bấy giờ thì ngài Bồ Tát Di Lặc mới xuống trần. Vậy mà bây giờ ta lo làm sao? Hội Long Hoa nào là Di Lặc Bồ Tát đủ thứ hết. Đó là cái chuyện mà không bao giờ thầy tin được. Thầy coi trong kinh điển thì ổng sống tới 4,000 năm bên trên cái cõi Đâu Sức Đà Thiên, làm sao ổng về xuống thế gian này? Bây giờ nói thì nghe thôi. Từ lúc ổng lâm chung là trong cái thời kỳ của Đức Phật tới giờ mới có 2,600 năm rồi. Thấy không? Thành ra quý vị thấy người ta nói dối chưa? Có những người họ mượn cái hình thức của Đức Phật Di Lặc mà họ nói dối chúng sinh, họ lường gạt chúng sinh trong tôn giáo. Cái phần đó thầy không chấp nhận được. Quý vị phải hiểu được giống như thầy thì quý vị không chấp nhận, phải không? Thầy hiểu rõ ràng thầy đâu chấp nhận. Ông mới có 2,000 năm mà một ngày một đêm ở trở là 400 năm ở đây. Tính ra ông ở trở mới có 5 số ngày hoặc là mới có tuần à, đã ở đây 2,700 năm rồi. Vậy mà ông tới 4,000 tuổi ở trở được thì tới khi nào mới xuống đây? À, như Đà Phật bây giờ quý vị thấy rằng những người ở đây lập hội Long Hoa là những người đó sao? Coi như là giống như nói dối vậy. Bao giờ ông tới 4,000 tuổi ở trở được chứ đâu phải là 1-2 tuổi đâu, phải không? A Di Đà Phật. Rồi trên cõi trời Đâu Sức Đà Thiên là trọn cõi trời biến quá thiên, kêu quá lạc thiên. Cái cõi trời này đó là chư thiên ở cõi đó, đó họ sống tới 8,000 tuổi rồi. Quá trời ha. Mà 8,000 tuổi vậy là một ngày một đêm ở trên cái cõi trời đó bằng 800 năm ở thế gian. Ở bữa nay thầy nói cho quý vị nghe rõ cõi trời ta sống và cái cõi thế gian của mình so sánh hai cõi. Rồi ở trên cái cõi trời quá lạc thiên thì nó có cái cõi trời tha quá tự tại thiên. Mà cõi trời này quý vị nghe nói Ma Dương xuống thử Đức Phật đó là ổng tự trên đó xuống đó nha. Cõi trời này thì những vị thiên dương ở đó họ sống bao lâu? 16,000 năm. Một ngày một đêm của ở trển thì bằng bao nhiêu? 1,600 năm ở đây. 1,600 năm ở đây bằng một ngày đêm trển. Quý vị thử tưởng tượng đây. Quá nhiều ha. Thành ra ông thiên ma quý vị thấy hoài không bao giờ không thấy đó. Tại vì ông sống như vậy mà thành không thấy được. 16,000 năm ở cõi trời đó mà một ngày một đêm đó là 1,600 năm ở thế gian. Thì sao bữa nay quý vị thấy là cõi trời họ sống dài quá ha. Muốn vậy phải phát tu. Quý vị tu thì quý vị mới về làm thiên cung, làm thiên nữ, làm thiên dương được. Chứ còn không tu thì quý vị làm mặt cu hoài à. Như vậy đó mà ngài Bồ Tát Hộ Minh, ngài sống ở trên đó vừa hết tuổi thọ của ngài là 4,000 tuổi, 4,000 tuổi của ngài. Thì bây giờ ngài thấy rằng bây giờ ngài phải, tại vì cái kiếp này ngài xuống để thành Phật mà, ngài mới nhìn xuống thế gian này, ngài nói rằng cái kiếp sống của ta cũng đã mãn rồi, 4,000 năm ở trên Đâu Sức Đà Thiên đã đầy đủ rồi. Thành ra ngài mới đứng ở trên thiên cung, ngài dòm xuống trần gian. Ngài dòm xuống trần gian với mục đích gì? Mục đích là ngài tìm cách để mà ngài giáng sinh về. Tại vì ngài phải giáng sinh xuống đây để ngài làm Đức Phật. Tại vì ngài là bổ sứ Bồ Tát thì còn kiếp nữa làm Phật. Bây giờ ngài giáng sinh xuống thì trước hết ngài sao? Ngài coi cái thời kỳ tuổi thọ của chúng sinh. Thì thời kỳ này chúng sinh được 100 tuổi. 100 tuổi thì ngài nói rằng đây là 100 tuổi là quá đầy đủ. Tại vì cái thời kỳ này mình có thể thấy được sự sống chết, mình thấy được sự vô thường, đúng không? Sống chết là vô thường. Mình mà 100 tuổi á, thì nó thời gian nó cũng không có quá dài mà nó cũng không quá ngắn, đủ để cho con người tu thành đạo. Thành ra ông chọn cái thời gian này. Thấy chưa? Rồi ông quan sát về cái lục địa thì ông thấy rằng tất cả những lục địa khác là những cái giống dân nó mới vừa tiến hóa, hay là cũng như những giống dân nó chưa có những cái bậc hiền triết mà có những cái văn ngữ lâu đời. Ông nhìn thì ông thấy rằng ở chỉ có ở cái miền Ấn Độ, ở đó bây giờ mặc dầu quý vị thấy Ấn Độ nó là một cái gốc dân mà bây giờ nó thuộc về nghèo đói, nhưng mà về cái tâm linh nó là cái bậc mà tiến hóa cao. Nghe thầy nói nha, tiến hóa rất là cao. Bởi vì quý vị thấy sao, Ấn Độ có những bậc thiền sĩ nè, có những bậc minh triết nè, có những bậc giải ngộ rất là nhiều, đúng không? Tại vì những bậc đó họ đã sống trong một cái thời kỳ rất là lâu, cái tinh thần của họ rất là cao. Thành ra Đức Phật nhìn thấy và Ngài chọn Ấn Độ. Rồi Ngài quan sát về cái dòng họ thời bấy giờ. Mình chọn Ấn Độ rồi mình phải chọn cái dòng họ chứ. Không lẽ mình chọn dòng họ mà nó dở, hay là nó hèn mạt, hay là nó không làm lợi cho chúng sinh thì vào đó làm gì? Ngài nhìn hết thì Ngài thấy cái dòng Thích Ca. À, Thích Ca là cái dòng mà có thể những con người trong bộ tộc Thích Ca thời bấy giờ họ có một cái tâm linh rất là cao, họ có sự minh triết rất là cao, và đồng thời họ có một cái văn ngữ rất là cao, lòng thương của họ rất nhiều. Do đó Ngài chọn vào trong cái dòng Thích Ca, thấy không? Rồi bây giờ Ngài chọn xong rồi, Ngài còn chọn nơi để mình sinh ra, chọn cái người đàn bà mà mang thai của mình. Thì Ngài nhìn xuống, Ngài thấy Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya là một người rất là phước đức. Thế vậy mà Hoàng hậu Maya có nhiều cái phước báo như vậy đó là tại vì từ vô lượng kiếp Ngài là một cái vị mà nữ thần ở của nữ thần cây. Quý vị biết những cái cây mà nó lớn đó, nó sống mà dài trăm năm, một vài vạn năm đó, thì nó có cái thọ thần. Mà thọ thần đó ta kêu là gì? Thì gọi là nữ thần cây. Nếu mà người nữ người ta coi gọi là nữ thần cây, mà người nam người ta nói là cái vị đó là vị thần cây, là thọ thần đó. Thì Hoàng hậu Maya nhiều vô số kiếp về trước, Ngài là một vị thọ thần. Mà thường thường cây thì sao? Cây thì thường thường Đức Phật ưa đến để mà ngồi thiền, đúng không? Chính vì vậy cái nữ thần cây này thấy Đức Phật ngồi thiền đó, thấy cái tướng 32 tướng đẹp, 80 vẻ đẹp của Đức Phật mà vị nữ thần này thấy cảm mến. Và đồng thời vị nữ thần này cũng ở cây đó có cả mấy trăm ngàn năm vậy, thành ra biết bao nhiêu vị Phật đến ngồi đó mà thành đạo, thành ra cũng đã thấy Ma Dương đến quấy nhiễu Đức Phật rồi. Thành ra nữ thần cây này thương mến. Ngài mới phát nguyện rằng từ đây về sau, nếu một vị Phật nào mà ra đời, tôi nguyện sẽ là mẹ của vị Phật đó. A Di Đà Phật. Bởi chính vì vậy mà bây giờ Thánh Mẫu Ma Gia ở trên cung trời Đao Lợi, Ngài sẽ là mẹ của Đức Di Lặc Bồ Tát nữa. A Di Đà Phật. Đây là lời thề nguyện của một vị nữ thần có cái từ tâm muốn bảo vệ Đức Phật, muốn ôm cái bào thai mà trong bào thai đó là Đức Phật. Do đó bây giờ Thánh Mẫu Nữ Ma Gia đang ngự cung trời Đạo Lợi, chờ đến lúc Di Lặc Bồ Tát xuống trần là Ngài cũng xuống trần gian để làm mẹ Bồ Tát. À, bữa nay thầy kể nghe hay quá ha. Những cái chuyện nó phải có như vậy đó, chứ không phải kể mà kể một lúc mà thường thôi. Thì bây giờ Ngài Hộ Minh Bồ Tát nhìn xuống thấy rằng bà Ma Gia này chỉ còn có sống được 10 tháng và 7 ngày. Tại vì sao 10 tháng 7 ngày? Là tại vì nếu Bồ Tát giáng thành xuống rồi, Bồ Tát ở trong bào thai 10 tháng, và bà Ma Gia phu nhân sau khi sanh Thế Tử thì chỉ còn 7 ngày là mệnh chung sanh về cõi trời Đau Lợi. Vì vậy mà Ngài chọn Hoàng hậu Ma Gia, bởi vì biết rằng cái vị này chỉ còn có đời sống trong 10 tháng 7 ngày nữa thôi. Thành ra Thế Tử chọn bà Ma Gia, người một người đàn bà hiền đức. Bây giờ nói về cái miền Trung Ấn Độ, thì bây giờ có một vị vua gọi là Tịnh Phạn Vương. Ngài cưới hai chị em ruột, một bà là Maya, bà là Maha Basa Ba Đề, hai chị em ruột để làm hoàng hậu nha. Bà Maya là chị, còn bà Maha Basa Ba Đề là em. Thì bà Maya này 44 tuổi rồi, mà Tịnh Phạn Vương bây giờ 42 tuổi. Hai người này thấy mình trên 40 tuổi rồi mà lại không có con. Thành ra thường đi đến những cái nơi mà người ta đồn rằng linh thiêng để mà cầu tình. và đồng thời mở những cái pháp hội rất là lớn để bố thí cho mọi người để mà cầu phước cho các con. Thì một hôm có một cái lễ rất là lớn, đó là lễ kêu là lễ tinh tú, lễ cúng sao. Vua Tịnh Thoạn Dương và hoàng hậu Maya lợi dụng cái lễ này làm một cái pháp đàn cúng thí rất là lớn, đem tất cả những tiền bạc trong kho báu bây giờ phân phát hết cho dân chúng thời bây giờ. Sau khi mà Tịnh Thoạn Dương và hoàng hậu làm cái lễ này xong, về tới triều đình, Đức Tịnh Thoạn Dương và hoàng hậu Maya còn dân giữ năm giới, tám giới, nghĩa là không có dục lạc trong cái thời gian đó. Thì bây giờ vào một cái ngày rằm tháng kế tiếp, thì bây giờ hoàng hậu đang nằm thiêm thiếp. Thì hoàng hậu thấy rằng ở từ ở trên cung trời rất là xa một con voi trắng tượng dương 6 ngàn, nó bay xuống đến ngay chỗ cái hông bên hũ của hoàng hậu, nó lấy cái ngà nó hút vô bên hông, nó lủi vô trong bụng hoàng hậu, nó chung chung đó. Thì hoàng hậu giúp mình thức dậy cho Tịnh Thoạn Dương hay rằng hôm qua thiếp nằm chim bao và thấy một tượng dương 6 ngàn nó chui vào trong bụng. Bây giờ thì Tịnh Thoạn Dương cho mời 64 người hiền triết thời bấy giờ, nổi tiếng thời bấy giờ đến để mà hỏi cái mộng như thế nào. Thì 64 người nhà hiền triết này đều nói rằng muôn tâu hoàng thượng, đây là một cái điều rất mừng, chẳng bao lâu thì hoàng hậu sẽ thọ thai và sẽ hạ sanh một quật tử. À, đây là một cái điều mà tất cả sự mong muốn của vua Tịnh Thoạn Dương. Thì hoàng hậu Maya mang cái bào thai của thái tử Sĩ Đạt Ta hay là Đức Phật trong 10 tháng. Mà đặc biệt có như cái điều này, thường thường cái người mà sản phụ khi mà mang một cái bào thai, mình không nhìn thấy hình dáng con của mình, phải không? Quý vị mang cái gì đâu thấy hình dáng. Nhưng mà ở đây một cái điều đặc biệt là khi mà thái tử nhập thai thì cái da bụng của hoàng hậu đó, nó làm như là trơn láng như thủy tinh, mẹ con nhìn thấy nhau. Thành ra hoàng hậu nhìn thấy thái tử từ lúc vào trong bào thai lớn như thế nào thì thấy hết nha. Đây là một cái điều đặc biệt mà hồi đó giờ ít có người có nha. A Di Đà Phật. Khi mà hoàng hậu Maya mang được 10 tháng thì bây giờ gần ngày sanh. Mà phong tục của người Ấn Độ thời bấy giờ, nếu mà một người phụ nữ, bất cứ là hoàng hậu hay là công chúa hay là thường dân, khi sanh đều phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Vì vậy mà hoàng hậu Maya mới cùng với các thị nữ và tỳ tùng đi về cái thành Câu Lợi, là nơi mà cha mẹ của mình đang ở. Trên đường đi như vậy, khi mà đi ngang một cái giường, khu giường rất là đẹp, gọi là giường Lâm Tỳ Ni, thì bây giờ hoàng hậu thấy ở trong đó đi qua cỏ nó đẹp quá, hoàng hậu mới kêu dừng kiệu lại và ngài đi vào trong đó. Đi vào trong đó thì ngài nhìn lên, nó có một cái cây gọi là cây vô u. Bây giờ thì tên cây vô u nó nở một cái hoa rất là đẹp. Hoàng hậu thấy cái hoa thì ngài mới vừa đưa cái bàn tay lên để nắm cái hoa, thì bây giờ ngài chuyển bụng ngài sanh. Khi mà ngài chuyển bụng ngài sanh thì ngài sanh cũng là một đứa bé, nghĩa là sanh giống như tất cả mọi người trên thế gian này sanh. Nhưng mà một cái điều đặc biệt, trong sử sách đều nói rằng ngài sanh từ cái hông bên phải của hoàng hậu. Và khi ngài bước xuống đất thì ngài đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, phải không? Trên trời đất chỉ có mình ta. Cái câu này đó là quý vị nên nhớ rằng đây là những cái điều này mà chúng sinh không thấy được. Đây là cái trạng thái mà chư thiên thấy. Bởi vì khi mà ngài ra đời đó, cái thần thức của ngài nó không có đi giống như là cái thân của ngài ta, mà cái thần thức nó đi ở bên cái nắp ở bên hũ nó ra. Tại vì những cái bậc mà đại giác họ phải đi như vậy nó mới trong sạch. Cái kêu là thần thức, có nghĩa là cái chân linh đó quý vị, hiểu không? Cái thân thể thì nó đi ra bình thường, nhưng mà cái thần thức thì nó xuất ngay ở đây. Do đó chư thiên thấy cái thần thức của ngài xuất ra ở hông bên hũ, chứ không phải là mắt thường của mình thấy được. Do đó người ta nói rằng tại sao mà Đức Phật sanh bằng cách là hoàng hậu nước cái hông bên phải mà sanh ra. Chuyện này không bao giờ có. Nhưng mà cái chuyện này không phải của người thế gian thấy mà là của chư thiên thấy. Chẳng hạn là thí dụ thôi. Bây giờ quý vị thấy nước đó, nước ở sông đó, quý vị lợi, quý vị muốn uống được phải không? Nhưng mà loài ngạ quỷ nó là không được. Tại sao nước mà ngoài ngạ quỷ nó là không được? Là tại vì nước ở sông mình thấy là nước muốn uống, nhưng mà ngạ quỷ nó lợi thì nó thấy đó là lửa. Thấy chưa? Nhưng mà ngược lại mấy ông chư thiên ở trên trời mấy ông dòm xuống, đó là một cái kho tàng vàng. Bởi vì cặp mắt của mỗi người nó khác. Bữa nay thầy giảng cho thất kỹ để cho quý vị đừng có nói rằng Đức Phật ra đời như vậy là kêu là truyền thuyết và dị đoan, không phải. Ngài ra đời bình thường với cặp mắt của người đời, nhưng mà của bậc chư thiên đó là Ngài xuất cái hình thức từ hông bên phải. Nghe thầy nói hiểu chưa? A Di Đà Phật. Đó. Thì bây giờ Ngài xuất cái thần thức ra hông bên phải, Ngài đứng ở dưới đất, Ngài đi bảy bước. Bảy bước là tượng trưng cho có bậc trên thiên và nhân, là cái bậc mà giác ngộ gọi là bảy bước. Còn từ sáu bước đã gọi là gì? Luân hồi lục đạo, phải không? Bảy bước là tượng trưng cho có bậc giác ngộ ra khỏi luân hồi lục đạo. Thì tay chỉ lên trời, tay chỉ đất, gọi là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Ngài muốn nói gì? Không phải Ngài nói trên trời đất mình ta thần Phật cũng có nói sao đó, mà Ngài nói gì? Ngài nói trên trời dưới đất vị chủ tể là cái bản ngã của chúng sinh, cái bản ngã của mình đó. Mà chính bản ngã này là phàm phu, mà chính bản ngã này cũng là Phật. Nếu mà bản ngã là vô minh thì nó là phàm phu, nhưng mà bản ngã này nó trí tuệ thì nó là gì? Là Phật. Quý vị thấy không? Cũng một bản ngã mà thôi. Thấy rõ không? Thành ra Ngài nói là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Cái ngã mình nó muốn làm gì cũng được hết á. Nó muốn làm chúng sinh thì cái việc vô minh đi, nó muốn làm Phật thì nó trí tuệ đi, nó tu đi, phải không? Đúng không? Do đó cái bản ngã là độc tôn, hiểu chưa? Chứ không phải là Đức Phật nói rằng ông độc tôn, đừng có nghĩ vậy. Hồi nay thầy nói kỹ cho quý vị nghe. Thì bây giờ chư thiên thấy như vậy, và đồng thời có một con quả long và một con rồng nước, nó lên nó phun nước để nó tắm cho Ngài. Cái này là cặp mắt chư thiên thấy, cái người thường thấy rất là bình thường. Ngài ra đời rồi thì hoàng hậu cũng đến hồ nước để tắm cho Ngài thôi. Nó là thấy bình thường, nhưng mà chư thiên thì thấy như vậy. Thì khi mà Ngài ra đời thì 7 ngày sau hoàng hậu Maya từ trần, đúng theo những gì mà Ngài đã thấy là 10 tháng và 7 ngày, phải không? Mang thai của Ngài 10 tháng, ra đời 7 ngày sau ra đời, tất nhiên là hoàng hậu sống có 10 tháng 7 ngày thôi. Do đó khi mà hoàng hậu qua đời thì Tịnh Phạn Vương đưa cho Thái Tử Lợi cho bà nhị phu nhân là cái bà Maha Bà Xà Bà Đề để mà nuôi. Thì ở đây lúc mà Ngài vừa được tròn 5 ngày thì bây giờ có 6 vị hiền triết bây giờ đến mà coi tướng Ngài. Thì 5 vị chắc chắn là Ngài sẽ trở thành một cái vị chuyển luân thánh vương. Nhưng mà chỉ có vị mà hiền triết trẻ nhất gọi là Kiều Trần Như, mà sau này Kiều Trần Như cũng là đệ tử của Ngài. Kiều Trần Như nhất định rằng Ngài không phải là bậc chuyển luân thánh vương, mà Ngài sẽ là vị Phật cao cả trên thế gian. Ông Kiều Trần Như đoán đúng nhất. Còn 5-6 vị kia, 5 vị kia không thật. Là tại vì 5 vị kia đoán Ngài sẽ làm vị đế vương lớn, chứ còn không phải là Phật. Khi mà Ngài được 7 ngày thì bây giờ có một cái vị tiên nhân ở tại núi Tuyết. Vị tiên nhân này một đêm đó ngồi thiền thì được một cái vị Phạm Thiên ở trên trời nói rằng hôm nay ở tại cái thành Ca Tỳ La Vệ, bậc Thánh Nhân đã ra đời sẽ là một cái vị Phật cao cả trong tương lai. Vì vậy ông nên đến để mà thăm viếng Ngài cho có được phước. Thì Ngài mới... ông tiên nhân, ông tiên A Tư Đà từ trên núi Tuyết mới đi xuống. Đi xuống thì xin được vào ra mắt Đông Cung Thái Tử. Thì quý vị thay biết rằng vua Tịnh Phạn Vương kêu thị nữ mang Thái Tử ra. Thì thường thường bồng ra thì thường thường quý vị thấy là nếu mà người đối diện vậy thì mình bồng ra, mình bồng đưa đứa bé nằm ngang cái gì để cho coi mặt thôi gì. Nhưng mà lạ lùng thay, khi mà bồng đứa bé ra về đó, khi mà ông A Tư Đà từ ngoài xa ông đi vô thì đứa bé nó quay ngược lại đưa cái cẳng vô đầu ổng á, đưa hai cái gót chân ông vô đầu ổng á, đưa về hướng đầu ổng á, Thì ổng mới hết hồn, thấy một đứa bé nó lạ lùng như vậy, đang nằm cái tư thế mà nằm ngang vậy, tự nhiên nó quay lại, nó đưa cái hai gót chân vô. Thì ổng mới vừa ổng quỳ xuống, ổng đưa cái đầu ổng kê hai gót chân đó. Ổng nói bạch Phật Đại Thánh, hôm nay thì con đến đây đảnh lễ ngài, nhưng mà rất tiếc con đến hơi trễ. Thành ra ổng cười một tiếng mà ổng khóc một tiếng. Quý vị biết cười tiếng là sao? Cười tiếng là mình vui mừng mình được gặp Phật Thích Dương, nhưng mình khóc là tại vì tuổi mình quá già, khi ngài thành Phật rồi mình đã chết rồi, hiểu chưa? Đó, thành ra A Tư Đà cười một tiếng mà khóc một tiếng, thấy tội ha, thấy rất là tội. Tại vì ổng biết rằng hôm nay là cái duyên để mình được gặp Đức Phật, nhưng mà khi Đức Phật thành đạo thì ổng đã qua đời rồi, ổng đã chết rồi, thành ra ổng mới khóc. Ổng tiên đoán rằng Đức Phật sẽ thành tựu đạo quả, chánh đẳng chánh giác Như Lai, và ổng cho một cái người cháu ruột của ổng, ổng khuyên rằng sau này Đức Phật mà thành đạo, con phải làm đệ tử của Đức Phật. Mà người cháu này sau này cũng nổi tiếng trong cái đạo tràng của các tỳ kheo. Khi Đức Phật vừa được 7 ngày thì Đức Vua làm một cái hội lễ lớn để đặt tên cho Đức Phật, và đặt tên cho ngài cái tên là Siddhartha. Siddhartha theo cái nghĩa có người Ấn Độ thì bây giờ có nghĩa là những nguyện vọng đều được thành tựu, những cái gì mà trên người Thái tử đều được thành tựu gọi là Siddhartha. Và khi mà Thái tử Siddhartha ngài lên 7 tuổi thì bây giờ Tịnh Thoạn Vương ngài chỉ có một đứa con trai một, thành ra cưng kêu tất cả những vị mà danh sư thời bấy giờ đến mà dạy cho Thái tử. Và khi mà những vị danh sư đến thì trong đó có hai vị, một vị là Tỳ Sa Mật Đà La, là một cái vị danh sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, ai cũng biết hết tiếng hết. Và một cái vị mà dạy võ cho ngài là Sang Đề Đề Bà, là một cái vị võ sư mà thông tất cả quyền cước thời bấy giờ. Quý vị thấy bây giờ một cái bậc mà gọi là học tiến sĩ thì họ học chỉ có môn này. Chẳng hạn như học về môn luật thì họ tiến sĩ luật, phải không? Chứ họ đâu có biết hết đâu, phải không? Học về cái môn toán thì họ là tiến sĩ toán, học về môn hóa học thì họ là tiến sĩ hóa học, phải không? Nhưng mà trong cái thời của ngài thì không vậy. Ngài là cái bậc mà trên tiến sĩ đó. Tại sao vậy? Là tại vì trong nước thời bấy giờ nó có những cái học thuật thời bấy giờ nó gọi là ngũ minh. Ngũ minh là có một cái người mà thời bấy giờ phải biết hết ngũ minh thì mới gọi là cái bậc cao nhất nha. Thì ngài học cái ngũ minh. Bây giờ ngũ minh để thầy kể ngũ minh vì nghe. Ngũ minh một là gì? Một là thanh minh. Thanh minh có nghĩa là phải học về cái văn ngữ văn hóa tất cả hết, gọi là thanh minh. Rồi hai là gì? Hai là công xảo minh. Công xảo minh là cái người đó phải biết về tất cả những kỹ thuật ở thời bấy giờ, thời đó. Có nghĩa là kỹ thuật bây giờ là gì? Chẳng hạn như đóng máy bay, điện tử hay là tạo xe, đó là gọi là công xảo minh. Hiểu thầy nói không? Mà Đức Phật cũng phải học hết thời bấy giờ, học biết hết. Có nghĩa là thời bấy giờ cái gì mà về kỹ nghệ ngài học biết hết. Rồi ngài lại học thêm gì nữa? Y phương minh. Y phương minh là gì? Y phương minh là ngài học về cái cách trị lý, cái cách bệnh hoạn của chúng sinh. Coi ngài giỏi không? Thì thấy chưa? Ngài học đến tận cùng luôn của y phương minh. Rồi ngài học về thêm gì nữa? Ngài học thêm nhân minh là gì? Luân lý học của thế gian. Quý vị thấy chưa? Rồi ngoài ra ngoài cái, rồi thứ năm là ngài học gì? Ngài học về nội minh, có nghĩa học về đạo đức. Như vậy là một con người của ngài, ngài gồm thâu tất cả những gì mà chúng sinh có. Thì ngũ minh bây giờ quy hình vậy thôi. Bây giờ một người chỉ đạt một cái là người ta đã ngũ minh rồi, đã người ta gọi là tiến sĩ rồi, chứ đâu phải mà thông thái ngũ minh giống như ngài đâu. Ngài là phải gồm hết năm cái phần đó mới gọi là thông thái được. Chứ mà bây giờ quý vị chỉ về công xảo minh, quý vị kỹ sư hay là gì là quý vị lấy tiến sĩ được rồi, đúng không? Quý vị học về hóa chất, quý vị học về điện tử, hay quý vị học cái gì mà lên trên cao nhất thì người ta gọi là tiến sĩ, đúng không? Nhưng mà thời bấy giờ là không phải vậy. Thời bấy giờ là ngũ minh quý vị phải biết hết. Vì vậy ngũ minh gọi gì? Thanh minh này, công xảo minh này, y phương minh này, nhân minh này, và nội minh. Nội minh thấy chưa, mà ngài thuộc hết thì quý vị biết ngài như thế nào. Đó là nói về cái văn học của ngài. Bây giờ nói về cái võ thuật của ngài. 29 cái môn giáo phái gì ngài biết hết. Thời bây giờ chỉ có 29 cái đường giáo phái thôi ngài đều học hết. Quý vị biết rằng khi mà ngài chọn công chúa Gia Du Đà La, đâu phải ngài lấy cái địa vị thái tử rồi chọn công chúa Gia Du Đà La được đâu, đâu phải vậy đâu. Vua Thiện Giác là cha của công chúa là Gia Du Đà La chê, nói là con rể tôi là phải có người có tài, ngoài cái văn học phải có võ dũng, chứ không phải là muốn cưới là cưới đâu. Mà bây giờ khi mà muốn cưới công chúa Gia Du Đà La, Đức Phật phải đấu với 500 võ sĩ. Trong đó thì có luôn cả Dương Tử Đề Bà Đạt Đa, mà quý vị cũng đã nghe là cái người mà phản Đức Phật. Ông này ông võ giỏi mà ông cũng sức mạnh. Ông cũng ra thì bây giờ trong cái 500 đoàn võ sĩ đó lại có Dương Tử Đề Bà Đạt Đa là em chú Bác Họ với Đức Phật, cũng võ giỏi. Khi mà ra đấu đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng thua Đức Phật. Đức Phật rất là mạnh. 36 người dây quanh Đức Phật mà Đức Phật dùng một cái 36 người ngã hết, là bởi vì biết Đức Phật mạnh như thế nào nha. Rồi thời bấy giờ đó, những cái người mà kêu là sức mạnh nhất đó, chỉ bắn là thủng có ba cái lớp đồng thôi. Bắn tên đó thủng ba cái lớp đồng là người mạnh nhất rồi. Nhưng mà quý vị biết Đức Phật khi mà dương cung ngài bắn được bao nhiêu? 7 cái lớp giáp đồng. Ngài mạnh như vậy đó. Do đó sau khi mà ngài đã đấu võ, đấu văn, rồi đấu tên, ngài thắng hết thì vua Thiện Giác mới đồng ý gả công chúa Gia Du Đà La cho. Chứ đâu phải là Đức Phật muốn cưới là hỏi là cưới được đâu. Đâu phải dễ đâu quý vị. Đó. Khi mà Đức Phật chọn những cái người con gái đẹp á, thì tất cả những con của quần thần, văn võ, bái quan đều đến trước mặt của Thái tử để mà chọn hết. Công chúa Gia Du Đà La cũng vào, nhưng mà ngài công chúa Gia Du Đà La đứng ở mặt trống. Mặc dầu là thân công chúa nhưng mà tại công chúa khiêm nhường, công chúa đứng ở mặt trống chứ không lên mặt dưới. Do đó những cái món quà đó mà thái tử phát cho những người con gái phát hết ráo, thấy đông quá phát hết ráo à. Cho tới khi mà công chúa Gia Du Đà La tới đó ổng còn ổng phát hết. Thì bây giờ sao, ổng dòm trên ngón tay ổng còn chiếc nhẫn nha, ổng cởi chiếc nhẫn ra ổng đeo vô công chúa Gia Du Đà La. Thì công chúa Gia Du Đà La nói sao? Công chúa Gia Du Đà La từ chối. Công chúa Gia Du Đà La nói rằng: thưa thái tử, tôi đến đây không phải là muốn lấy đồ trang sức của thái tử, mà tôi đến đây tôi muốn làm đồ trang sức cho thái tử. Ha, câu nói nghe hay không? Tôi không muốn lấy cái đồ trang sức của thái tử, mà tôi muốn tôi làm đồ trang sức cho thái tử. Nghe hay không? Thì thấy không? Ngày xưa người ta nói chuyện hay vậy, phải không? Tôi không lấy đồ của ngài, nhưng mà tôi đến đây tôi làm trang sức cho ngài, có nghĩa tôi muốn làm vợ ngài. Hiểu chưa? Câu nói rất là hay. Quý vị thấy không? Quý vị thấy một cái tình yêu nó như vậy đó. Vậy mà 16 tuổi gặp gia đình, 29 tuổi là thái tử bỏ gia đình, bỏ cung vàng miền ngọc để đi tu. Quý vị thấy ai làm được? Một vị thái tử cao sang như vậy ở với công chúa đẹp tuyệt như vậy, rồi đứa con La Hầu La sắp ra đời nữa, rồi cung điện nguy nga vậy mà vẫn không buộc chân được. Vua Tịnh Hoàng Dương chẳng những mà cho công chúa Gia Du Đà La hầu cận, mà sợ ông đi tu bắt thêm hai người nữa vô làm thức huy. Một người là Cù Di phu nhân, là một người là giả là Lộc Giả phu nhân. Hai vị thức huy này cũng buộc chân không nổi ông. Có nghĩa là ngoài công chúa Gia Du Đà La còn bà Cù Di rồi Lộc Giả nữa, vậy mà vẫn không buộc chân được Đức Phật. Cái gì thấy không? Bởi vì một bậc mà đã xuống đây với cái tinh thần mà là đã cũng thế rồi, không có gì buộc được hết. Khi mà ngài bắt đầu ngài tính đi tu đó thì công chúa Gia Du Đà La đã quỳ xuống ôm cái bàn chân của ngài, nói rằng ở cuộc đời công chúa chỉ có ngài là cái người mà công chúa tôn thờ nhất, mà ngài hôm nay ngài ra đi như vậy thì có khác nào ngài đã chẻ trái tim của công chúa ra làm hai, công chúa làm sao còn cái sự sống nữa. Bây giờ thì ngài mới nhắc lại cái tiền kiếp mà lúc mà thầy nói cô gái mà ấy, bây giờ thì Thì Thái tử mới nói: này công chúa, những gì nàng thề với ta này nhớ không? À, thì ông nhắc lại là công chúa nhớ. Bây giờ tại vì công chúa bán bảy cái đóa hoa xanh mà thầy vừa nói rồi, ông đồng ý kết hôn, nhưng mà với điều kiện sau này ông xuất gia, ông tìm cái gì học đạo, công chúa phải cho phép. À, công chúa hứa rằng được, tôi cho phép. Thì bây giờ lúc nàng phải cho phép tôi đi, ông thấy ôm bằng kim được như vậy. Quý vị thấy công chúa Vua Đà La là một người phụ nữ hiền thục đẹp đẽ mà cũng không thể cầm chân được thái tử. Rồi thái tử ra đi rồi, quý vị thấy 10 năm sau trở lại hoàng cung, thỉnh luôn ông con là lao la đi tu. Quý vị thử tưởng tượng làm sao công chúa chịu nổi. Thái tử ra đi tu đã là một cái niềm đau khổ cho công chúa rồi. Khi ông thành đạo, ông trở về cái thành Ca Tỳ La Vệ, đầu tiên về thành Ca Tỳ La Vệ là bắt con trai của mình là La Hầu La đi tu luôn. Mà bây giờ tình thương công chúa cho con trai của mình là La Hầu La, mất thái tử thì thôi, giờ còn con trai, ông đứa trai lòng ông dễ bắt luôn, ông cho đi tu. Tại vì sao? Ông nghĩ rằng cha đã giải thoát thì con cũng phải giải thoát, con giải thoát thì vợ phải giải thoát, thấy chưa? Thành ra quý vị thấy sao, trong kinh Phật nói sao? Một người tu đắc đạo thì củ nguyện thằng. Một người mà đắc đạo, người ta đâu có muốn vợ con sống thành gia đâu. Quý vị biết rằng công chúa Gia Du Đà La cũng đi tu luôn, rồi con trai là La Hầu La đi tu luôn. Công chúa đắc đạo mà con trai đắc đạo luôn. Quý vị thấy một cuộc đời của Đức Phật, quý vị thấy sao? Tuyệt vời. Thầy chỉ dùng chữ tuyệt vời thôi. Quý vị thấy rằng một cái người đắc đạo như vậy, độ cho cha của mình là Tịnh Phạn Vương ngồi ở trên cung vua, khi mà Tịnh Phạn Vương nằm xuống với cái quả thánh nhân, quý vị thấy chưa? Độ cho mẹ của mình sanh lên cõi trời Đau Lợi, độ cho dì của mình là một cái dì nuôi mình từ nhỏ lớn là Maha Ba Xà Ba Đề, trở thành một cái vị thánh nữ. Quý vị thấy sao? Độ cả gia đình đi còn gì nữa. Cái người mà hiện tại mà quý vị biết rằng nắm cái bên ni phái mà người đầu tiên nhất là bà dì của Đức Phật, là cái người mà khởi nguyên cho những người nữ đi tu đó. Quý vị thấy chưa? Một cái dương tộc như vậy thì quý vị thấy sao? Người ta bỏ hết ngai vàng điện ngọc để người ta đi tu. Còn mình bây giờ có gì đâu mà ôm hoài, thì quý vị ôm hoài ôm cái gì bây giờ? Ôm một cái gánh nặng thế gian có gì đâu. Phải không? Tại vì là phải, quý vị thử suy nghĩ đi. Quý vị có gì đâu mà thiệt ôm hoài, ôm chung hôn. Nói đi tu, tắt đầu bà ngoại, thôi để cái sao đi. Thôi để tôi già đi. Khi mới nói gì, người ta già cái thầy nhắc à, ê, thì trước nói với thầy là để già bây giờ năm sáu, trời ơi còn nhiều đứa cháu, cháu nội nó còn đây, cháu ngoại còn đây, thôi để cháu lớn tuổi đi, thôi cháu lớn tuổi bà cũng đi xuống dưới kia đầu còn gì nữa, nó bằng tu, thấy không? Thành ra không có dễ đâu quý vị, con đường tu là con đường rất là khó. Rồi thầy tiếp tục trở lại, khi mà thái tử đã cưới một túi dân vui Đà La thì đời sống rất là an ổn cho đến năm 29 tuổi. Năm 29 tuổi thì một cái vị trời ở trên cột cõi trời Tịnh Cư ấy, nhìn xuống, à ông này là ông Bồ Tát mà sắp thành đạo. Mà bây giờ ổng nằm ở trong cái cung vua này, ổng mê cái dục vậy thì việc nào ổng thành đạo đấy. Ai Di Đà Phật. Thành ra ông cõi trời này lợi dụng ban đêm, ổng ra ổng đứng giữa không, ổng nói rất lớn. Ổng nói này thái sử ra chỉ là ta, cái lời thề nguyện của ông đâu? Ông phải nhớ phải bỏ cái cõi dục để mà đi xuất gia cứu chúng sinh. Thái tử nghe, thái tử giật mình, cái tự nhiên nhớ là cái bổn nguyện của mình. À, hồi đó giờ mê, giờ bắt đầu nhớ là bổn nguyện của mình, mình là cái bậc sao bổ sứ Bồ Tát mà xuống đây thành Phật chứ đâu, xuống đây mà chung vô trong cái ngai vàng điện ngọc mà có vợ đẹp đâu. Ông nhớ là bổn nguyện của mình. Rồi ông trời Tịnh Cư này sợ thái tử mê nữa, thành ra sao? Ông biến ra, ông làm thằng quân hầu. Ông vô ông gặp thái tử, nói thái tử đây, ông mà đó giờ ông ở trong cung vua nó buồn lắm, khó vậy. Đi vào bốn cửa thành ha, nhiều cái hay lắm, tôi chỉ ông coi nhiều cái hay. À, cái rồi cái ông thái tử này nghe ông quân này nói cái hay, cái ông tò mò phải không, bắt đầu thắng ngựa đi coi. Thì đi coi thì ai cũng ông này ông quá là chứ ai, ông quá là một người già lăn cỏ rụng hết đứng ở bên đường á để cho Đức Phật thấy. Rồi Rồi có những người mà đi theo ổng mới dạng, mới dạng đây là một cái người già, họ già vậy đó, họ lụm cụm vậy đó. Thái tử nhìn mình bây giờ trẻ, nhưng mà mấy mốt mình cũng vậy, thành ra ổng cũng sợ. Rồi lại đi chỗ khác thì cũng ông trời nào biến ra gì, biến ra cái xác chết, cái xác chết nằm rồi, phải không, nằm rồi. Thành ra ông trời Tịnh Cương này coi vậy chứ ổng có, ổng có gì, có công đức lắm á. Ổng mà ổng kêu đó, ông này ổng mê, ổng ở trong cái cõi trần hoàng vô tu á nha. Thành ra đi dạo bốn cửa thành, khi thấy một người già, một người bệnh, một xác chết và một tu sĩ, thì bây giờ Đức Phật ngài mới phát cái đại tâm ngài tu, và sau cùng là ngài chứng cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Mà ngày hôm nay chúng ta có dịp để mà ghi lại cái ơn đức của ngài, đó là cái tiểu sử của ngài. Tại vì hôm nay là ngày Phật đản sinh, thành ra thầy nói tới đây thầy chấm dứt, phải không? Mà mới tới ngày mà Phật thành đạo thì bây giờ thầy mới nói về cái chuyện ngài thành đạo như thế nào, đúng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì ngày Phật đản sinh, quý vị đã nghe được qua cái hai tiểu sử của Bồ Tát, qua sự nhập thai của ngài, qua cái sự hành đạo của ngài, và bây giờ thì mong rằng quý vị phải noi gương ngài để mà tu học, đừng để bị trôi lăn trên con đường sinh tử luân hồi. Tội nghiệp lắm quý vị ơi, cái thế gian mình có gì đâu, không đài động đất hoài xanh đi ngô, quý vị thấy không, nó làm cái mạnh là không còn cái gì nữa hết á. Thành ra phải cố gắng tu học để mà hồi hướng công đức đến cho tất cả mọi chúng sinh, hồi hướng cho cái San Diego của mình nó được vững như bằng thạch, không còn bị động đất nữa. A Di Đà Phật nghe. Ở chắp tay lại cùng với thầy, thầy nói sao quý vị nói vậy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện noi theo gương của ngài, từ đây về sau phát hạnh tu học, nguyện đem tâm lực cứu độ tất cả mọi chúng sinh, nguyện thành Phật đạo, ban phước đến cho muôn loài chúng sinh. Xin mười phương chư Phật từ bi thương xót chúng con, giúp cho thành phố San Diego này luôn luôn được an ổn bình yên, không có những thiên tai động đất, để cho tất cả chúng sinh ở nơi đây sống trong trạng thái bình an và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời quý vị, quý vị đã phát cái nguyện nó lớn lắm á, vừa nó là phát nguyện cho mình mà vừa cầu cho đại chúng ở đây khỏi bị động đất đó, thấy chưa? Thầy làm cái rồi quý vị tự nhiên quý vị phát cái tâm lớn không? A Di Đà Phật. Như vậy từ đây về sau cố gắng làm được cái gì làm lành nên làm lành, bố thí được nên bố thí, giúp ích gì cho mọi chúng sinh đau khổ mình thì nên giúp ích nha. Thầy chúc cho quý vị thân tâm thường lạc, đạo hạnh kiên cố, và mọi việc được sở cầu như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.